Nhưng từ 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 là cái mô hình này biến đổi là mình phải chịu khó để mà nhập thế, cứu độ chúng sanh, sống trong đời này. Nhưng bạn thấy đó là nếu bạn mà cầm ra bất kỳ một cuốn thiền, sách thiền nào đó, và bạn đọc bất kỳ một cuốn sách thiền nào của Tao mà truyền lại, từ cái truyền Đăng Lục cho tới bất kỳ một cái mình gọi là cái sách mà gọi là ngữ lục nào đó, thì bạn đều thấy cái đối tượng chính của các cuốn sách đó là ai bạn? Chư Tăng hay là người tại gia? Hả? Chư Tăng. Chư Tăng. Không phải là dân tại gia bạn. Mà bạn lấy Tam Tạng Kinh Điển ra đó, bạn lật ra đó, mà Đức Phật trực tiếp nói cho những người tại gia thì bao nhiêu bạn? Không, ít lắm. Cái quần chúng mà nghe Đức Phật giảng đó, cả Đại Thừa và Tiểu Thừa cái gì đó, đa số là nói cho người xuất gia nghe. Mà cái thành phần mà phụ thuộc đó là Thiên Long Bát Bộ Nhân Phi Nhân đồ gì tùm, nhưng mà cái đối tượng lúc nào cũng là người xuất gia. Đức Phật nói cho ông A Nan nghe, hoặc là nói cho người xuất gia đó, nhưng ông A Nan là người chép lại. Ông A Nan khởi vấn, đôi khi Văn Thù Bồ Tát đã khởi vấn, nhưng mà đa số đó bạn, gần như là 90-10% là đối tượng là người xuất gia. Cho nên bây giờ đó nó đưa tới một cái thời đại mới, tức là cái thời đại mà người xuất gia hay là cái người tu đó, đối tượng chính đó là người tài gia, không còn là người xuất gia nữa. Như là qua bên Mỹ này đó, thì nó flatten, cũng như là thời ở Việt Nam mình là nó flatten out. Tức là bây giờ không còn có chuyện là mình ngồi trên đây mà người tài gia ngồi dưới nữa. Tức là cả người tài gia, người xuất gia đều bắt đầu level cái playing field, mình với bà con là cùng trong một cái mặt phẳng với nhau. Mà cái số người tại gia càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đông. Thành do đó đó, cái mô hình hồi xưa đó, nó từ 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 nó mất đi cái tính cách hợp thời. Mà cái mô hình mà thầy vừa nói với bạn nghe là phức tạp lắm. Bạn thấy bốn cái này, mình sống phải làm phát triển bốn cái này một lần lắm nha bạn. Mà phát triển bốn cái này một lần đó, có nghĩa là sao? Hàng ngày đó, bạn phải có ít ra cái thời giờ nó im lặng. Dù là 15 phút tới 1 giờ để mà ngồi thiền im lặng trong đầu của bạn. Rồi bạn phải có cái việc để mà làm cho xã hội, phải phục vụ chúng sanh. Trong cái sự phục vụ đó, bạn phải làm sao mà sáng tạo. Và đồng thời đó, cái quan hệ bạn với người ta đó, phải làm sao mở ra cái tình thương. Bạn thấy nó khó hơn hồi xưa nhiều lắm bác. Hồi xưa đó, bà qua mấy ông thầy thiền sư tới hỏi, thưa thầy, một người đi cả ngàn dặm tới hỏi ông thầy thiền sư, thưa thầy, Phật pháp ý nghĩa là gì? Ông thầy nhiều khi ông nói, tâm mệt quá, vài bữa thầy nói chuyện, không thèm nói chuyện. Chứ ông la một cái, ông thèm nói. Khi tới là mình không cho ông đồ đạc cũng dưa nó, ông cũng thèm nói chuyện với mình bác. Tức là một cái lớp thanh kiến nó dày lắm, nó đầm lắm, nó sâu lắm. Đó là cái chuyện cái mối hồi xưa này. Tức là mình không cần bày tỏ cái tình thương gì cả. Và mình cho rằng cái quy luật, cái quy chế là quan trọng hơn cái tình người. Bạn hiểu không bạn? Thầy cảm thấy là bây giờ mà ngồi đó thì ngồi đấy là mà có cái bàn cao bự quá, vàng quá, bằng vàng thế này, mình thấy dễ sợ quá, mình thấy giống như là ông hoàng đế ngồi này sợ quá, thấy bưng dọn cái bàn qua bên kia cho rồi, thầy ngồi đây thầy nói chuyện bạn thoải mái hơn không đấy, tại vì thầy thầy tự lực là cung kính pháp sư quá sức, thầy bày ra cái án đó để cái chuông, cái mỏ cho vậy trang nghiêm đúng theo quy luật của hoàng đế hồi xưa. Nhưng mà bây giờ mình level out cái playing field rồi, ngồi về thôi thoải mái hơn, phải không thầy? Cũng có chuyện để chọc thầy, chọc chỗ này sang năm ông không mời lại đâu, sợ quá rồi, phải không thầy? À, mời thêm không? Mời thêm bị chọc hoài chán quá. Rồi bây giờ bạn này, thành ra cái mô hình chữ thập đó nó quan trọng ở cái chỗ là nó bắt buộc đó, là cái người xuất gia đời bây giờ đó, mình muốn hay không muốn đó, mình cũng phải làm cái mô hình đó. Vì nếu mình không làm cái mô hình đó thì mình sẽ không tiến kịp theo cái đà của cái thời đại. Vì cái đà của thời đại đó đòi mình phải sáng tạo. Đồng thời cái đà của thời đại bây giờ thầy vừa nói là toàn là đối diện đại chúng nhiều quá, là người tại gia nhiều quá, mà mình không biết bày tỏ cái tình thương, không biết gì cả thì không xong. Mình là kiểu mấy ông thầy hồi xưa đó, tới hỏi không thèm trả lời, không cúng dường không thèm trả lời, phóng kiến cuối cùng mình ngồi trên học trò ngồi dưới. Bạn chưa thấy có những nơi mà họ nói chuyện với ông thầy của họ, họ phải quỳ, họ đi bộ tới, đi quỳ tới, lẹt 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 tới nói chuyện được. Tức là nó cực kỳ nghĩa là ngồi cao như vậy nè, thấp thấp nè. Thế nên là cái phong kiến và cái chuyện cái hierarchy nó cao quá, nhiều quá, mô hình nó không hợp thời nữa nè. Cho nên là nó đòi hỏi không những là cái chiều sáng tạo, cái chiều mở ra cái lòng đại bi, mà cái nhiệm vụ người thầy bây giờ đó phải hy sinh cho đại chúng, phải đi làm việc cho đại chúng, phải làm sao mà tìm cách để mà làm cho đại chúng đó là được an lạc. Nên nếu mà ông thầy ông sướng quá đó, mà biết sao không bạn, thì ông không cách gì ông nhớ đến các bạn để mà ông làm cho các bạn an lạc cả. Thế nên bây giờ bà con một xuất gia thì bà con phải bắt đầu nghĩ như vậy đó. Mà mình xuất gia để làm gì, để đi phục vụ người ta này. Vì mình xuất gia mà để mình đi, xuất gia để mình đi giải thoát cho mình đó. Nếu mình nghĩ như vậy thì mình quá tệ đi. Bà thấy không bạn, mình xuất gia để mình giải thoát thôi thì mình quá tệ đi. Tại vì cái đó là cái tâm thức của thời đại hồi xưa, là mình thấy khổ quá, thôi mình xuất gia mình giải thoát cho rồi, cứ khỏi đi. Nhưng bây giờ đó, cứ như khổ mình thấy xung quanh mình càng lúc càng nhiều. Ok, cha mẹ con cái ba con thôi là mình thấy cũng đủ rồi. Thế nên là tâm thức bây giờ là mình xuất gia để mình phục vụ người ta. Mà trong cái sự phục vụ đó đó, nếu mình chỉ phục vụ, mình cứ lo phục vụ mà thôi đó, thì mình cũng trật lất luôn. Mình phải có cái chiều tâm linh. Tức là gì? Mình phải đạt lại cái sự giải thoát ngay trong cái giờ ngồi thiền bây giờ. Bạn thấy không bạn? Nó viên mãn hơn. Mình không nói chuyện xuất gia là giải thoát. Mình không nói như vậy. Mà mình nói xuất gia là phải giải thoát cộng với phục vụ. Nó bự hơn bạn. Nó bự hơn, nó bao trùm hơn. Nếu bạn nói tôi xuất gia để tôi phục vụ thôi đó, thì mình chỉ nói được một nửa chuyện. Nhưng mà chuyện xuất gia để giải thoát không đó, thì mình cũng nói được nửa chuyện thôi. Cho nên mình phải làm hai chuyện đó cùng một lúc. Cho nên gọi là giải thoát. Tức là ngồi mà để im lặng ngay lập tức. Đồng thời đi phục vụ hy sinh ngay lập tức. Khi ngồi thiền đó, thì mình phải cho thiền là im lặng. Khi ra khỏi thiền rồi thì tức là mình phải phát triển lên trong cái thân thể mình, đi lo phục vụ liền lập tức. Đi tìm chuyện để mà cống hiến cái sức lực của mình ngay. Mình bảo thấy bạn service đó quan trọng vô cùng. Mà mình càng service đó, càng phục vụ thì mình còn nghĩ tới mình phải không bạn? Mình càng phục vụ thì mình càng nghĩ tới mình phải không? Mình càng phục vụ thì mình làm sao? Mình sẽ càng không nghĩ tới mình, cho mình nghĩ tới người ta cô cũng phiền nữa rồi. Cô nghĩ tới người ta thì cô cũng bị kẹt trong nhân ngã phiền lắm, mà nghĩ tới người ta, nghĩ tới điểm xấu người ta không thì cũng hơi mệt. Mình càng phục vụ thì mình sẽ càng không nghĩ tới mình, mà cái đó là cái lý do tại sao mình cần phục vụ ghê gớm. Phải tìm chuyện để phục vụ. Bây giờ nếu bạn mà chỉ phục vụ trong chùa thôi thì hơi nhỏ hẹp. Đúng không bạn? Thế cái bầu trời rộng như vậy là sao mình phục vụ chỗ khác, chuyện khác, thiếu cái chuyện để phục vụ. Thế nên cái đó là cái mà hồi xưa đó, ở trong một cái làng đó thì nó không có cái chuyện gì để mà phục vụ bằng là lên đến chùa, vì cái chỗ chùa là bà con trong làng họ tập trung. Nhưng bây giờ trong cái cộng đồng như vậy là quá rộng rãi, mình tìm đủ chuyện để phục vụ nhé bạn. Thế nên hôm nay thầy cười, thầy nói chuyện với lần thầy hai mẹ con đó, cái ba mẹ nó thưa thầy con bây giờ con thầy nói chuyện phục vụ, bà nói với con là phục vụ tuần nào con lên chùa cả. Mỗi tuần là con lên chùa có phục vụ, nghĩa là tối đa. Được thằng con nói với thầy tiếng Anh, ba mẹ không hiểu nên nói. Nhưng mà con chỉ muốn xin ba mẹ, mượn ba mẹ tiền để mà con đi xin học. Đó. Trong trường con xin học thêm cái đàn guitar này nọ đó. Ba không cho nè. Ba không cho, ba nói cái đó không cần học. Ba không có tiền. Rồi nói phục vụ, nói con. Rồi là con đó nói với mẹ là ngày hôm đó đó hai mẹ con mình đi ra giúp để mà đi clean up cái beach đó. Bà mẹ bà nói không đừng có đi, lên chùa phục vụ có công đức có công quả hơn, con ra ngoài kia đi nhặt rác ngoài biển nó không có công đức. Bà ngồi bà nghĩ là đúng bà. Nhưng mà cái đầu óc cái bà này ấy, là mình identify là cái óc mà của cái dân này nè, cái dân mà nằm lên cái tâm thức số 1 này. Okay, bà hiểu không bà? Thế nó họ không nghĩ rằng là công quả đi làm chuyện cho xã hội chứ là công quả, họ nghĩ phải vô chùa mới gọi là công quả đó chứ. Cho nên là họ tha cúng dường tiền cho ông thầy, nhưng họ sẽ không lấy tiền đó để mà họ đi cho, để mà cho học bổng, đóng tiền cho học bổng để giúp người nghèo, họ không làm đó bạn. Tại vì mình đóng tiền học bổng đó, mình không có được cái phương danh công đức gì cả. Đây là có chùa, là có phương danh công đức phương danh, thì mình đi ngoài kia giúp nó không có, khổ về nữa. Vì nhiều người này mà mình làm chuyện công đức mà mình không đề tên họ, họ cũng la đó bạn. Nó làng đó, họ đòi nhất định là có tên tôi vô trong cái danh sách công đức đó nè. Đó. Đây mình có cái danh sách nào không nè? Trong đi vòng chùa tìm có thể coi có không? Hả? Sao bạn? Bạn nói chi? Vậy hả? Có, phải có đấy. Không có là phiền lắm đấy. Nhưng mà mình bạn biết là khổ như vậy nè. Tại mình, nếu mình mà tin ông thầy 100% đó, thì mình đâu cần công đức phương danh làm cái chi. Mình không tin ông thầy, cho nên phải bắt biên xuống cái đàng hoàng, biên ra. Để mình sợ ông thầy ông lấy tiền đi tầm bảy tầm ba. Cái đó là chuyện sự thiệt xảy ra đó. Đó là chuyện sự thiệt. Tại vì nhiều khi ông thầy ông lấy tiền làm chuyện tầm bảy bác. Rồi ông liệt danh cho mình ra. Thế nên mình sinh ra cái chuyện đó mà có thể đưa tới một cái vấn đề mà thầy đang bàn tới các bạn nghe, cái khó khăn đó, là cái trust giữa cái người tài gia và người xuất gia. Cái trust đó là tức là cái sự tín nhiệm đó là cực kỳ quan trọng. Tức nếu mà mấy người mà xuất gia, mấy người tu hành đó, mà ông không đàng hoàng là ông ích kỷ, ông không theo cái mô hình phục vụ, cũng không làm chuyện im lặng, thì mẹ ông sẽ đi làm chuyện cho cá nhân ích kỷ của ông. Và mày mất đi cái trust, mình không còn cái tín nhiệm nữa. Bạn thấy không bạn? Thành ra là cái mô hình đó đó, mà thầy nói các bạn nghe, nó không phải chỉ là một cái mô hình để mình nghe, mình hiểu, mình biết. Không. Nó là một cái mô hình mà thực sự giải quyết cái vấn đề của cộng đồng. Tại vì khi mình trở ngược lại, mình nói cái chuyện với các tăng đó, người xuất gia đó, thì cái chuyện xảy ra này, câu hỏi mình đặt ra rất lớn đó. Là nếu ông tăng đó mà không có một cái quan hệ với sự im lặng của ông đó, ông không có một quan hệ để đi làm phục vụ đó, thì chắc chắn ông tăng này trước hay sau ông sẽ screw up. Tức là mình gọi chứ bạn là đi tắt đường ray hết. Và đó là cái lời mà huấn dụ cho các bạn là muốn xuất gia. Tức là nào nếu bạn mà không có một một ngày bạn không chịu nhắm mắt lại im lặng để mà nuôi dưỡng sự im lặng của bạn, mà một ngày đó mà bạn không làm cái chuyện gì để mà đi phục vụ người ta, thì chắc chắn trước hay sau bạn sẽ tạo ra cái nhân mà screw up, thì trước và sau mà thôi. Cho nên là con đường xuất gia của thời bây giờ đó, cái thử thách lớn nhất là bạn phải có chứ được một ngày, trong một ngày phải có một cái sự im lặng, và trong một ngày phải làm được cái chuyện phục vụ trong mỗi ngày.
Thầy phục vụ trong nhà gia đình có the
Nó có phục vụ trong nhà mình đó, thì gọi là bổn phận, không phải là phục vụ. Phục vụ là cái ra ngoài cái bổn phận, phục vụ là cái người ta không bắt mình không cảm thấy cái obligation nào cả, bắt buộc gì cả. Mình làm là bởi vì mình quá thương người ta, mình quá thích người ta, mà mình làm cái chuyện để đưa tới cái sự cảm động của người ta. Chứ bây giờ cô nói chồng tôi làm phục vụ cho con cả gia đình, cô thử cô về cô không nấu ăn cho chồng con cô quay, cô không nấu ăn cho chồng cô, không nấu ăn cho con cô quay, mà la làng liền lập tức nó phải chơi đâu. Thành ra cái phục vụ đó là người ta không bắt buộc mình, không phải là cái bổn phận. Cái đời sống không phải là bổn phận mà được, hy sinh và phục vụ không phải là cái bổn phận. Nếu mà mình nói ô tôi là cái bổn phận phải bảo vệ đất nước, tôi phải hy sinh cái đất nước, đặt rồi. Nếu mà là cái hy sinh và là cái phục vụ thì nó không phải là cái bổn phận. Bạn hỏi sao bạn?
Dạ, thế thầy nãy nghe thầy giảng đó thì tự nhiên con thấy nó nặng cái khía cạnh triết lý nhiều hơn là tôn giáo. Lý do là vì sau khi mà thầy đặt câu hỏi ai muốn xuất gia thì có 5 người đưa tay lên và thầy đưa vào cái đề tài là bây giờ đấy, cái tình hình thế giới bây giờ đó nó biến đổi kinh khủng lắm, nhất là sau khi có cái hệ thống internet thì nó đưa đến cái xu hướng bây giờ là globalization, toàn cầu hóa. Thì cái điểm đó con rất đồng ý với thầy, nó đưa là một cái xu hướng hiện tại trên trên thế giới. Sau đó là thầy đề cập thêm đến cái chủ thuyết về mô sinh của cái Green Revolutions. Đây cũng là cái xu hướng rất mới. Thế ngày hôm nay đến sau cách đây độ vài phút thì thầy nói thì vấn đề mà người Mỹ người ta gọi là service learning. Ta đưa đến cái thí dụ của Cesar Chavez hay là Jimmy Carter hay là gần đây nhất là cái ông Colin Powell. Thì tự nhiên con thấy rằng là những cái đề tài của thầy ngày hôm nay đó, nó trở thành là một cái triết lý sống hơn là một vấn đề tôn giáo. Và người Mỹ hay là người ngoại quốc họ không phải là tín đồ Phật giáo, nhưng mà thực sự họ đang có cái xu hướng đi chung trên toàn thế giới đến cái vấn đề phục vụ toàn cầu như vậy. Đấy là tự nhiên con có cái cảm giác như vậy. Và cách đây độ 2-3 ngày thì nó có một cái đại hội trên toàn thế giới là chúng ta hãy cùng nhau giúp Phi Châu xóa nợ. Họ tổ chức những cái buổi đại nhạc hội suốt 6-7 nước, từ Heidelberg ở bên London sang đến bên Đức, rồi sang đến bên Úc để lấy tiền giúp cho người Phi Châu. Thì những cái gì mà thầy nói tự nhiên con thấy nó kết hợp như thể là thầy đang update cái tình hình thế giới.
Xong rồi bạn ạ. Hoàn toàn đúng. Cái mục đích của thầy thì là thầy muốn đưa vào một cái vấn đề mà cái hiện trạng người xuất gia, làm sao mà người xuất gia của mình có thể tu hành để mình thấy được là không phải là cái chiều hướng của cái thế giới, cái triều đại đi như vậy, chạy như vậy. Mình phải predict được trong tương lai người xuất gia như thế nào nữa. Cái chuyện mình pioneering làm xuất gia chưa đó là có nhiều chuyện dính dáng nhiều lắm, nhưng bây giờ mình từ từ mình nói. Bạn muốn tiếp tục nghe hay là bạn muốn nghĩ? Ok. Mấy bạn ai muốn cứ nói thì cái việc tha hồ, giơ tay lên nói bọn em. Tại vì cái này cũng là... Ok, nói rồi, bà con nói họ đòi nói này.